Ok, anh phải trên tôi nằm lên trên máy mà sao được.
Dạ hôm trước mình đã học xong hết ngày 19, hôm nay mình sang ngày 20, đó là thực hành 6 ba la mật.
Ta nhìn như số bài thì tập phát triển phụ nữ mà nhìn đúng không?
Dạ, ở trong ngày thứ 20 là mình học về cách thực hành 6 ba la mật.
Tập phát triển phụ nữ này cho nên là thằng bố để tè vậy, nó phát triển phụ nữ này thằng bố để cắt lấy chứ mà chỉ biết phát triển, nhưng mà nhìn số bài thì đâu à?
Đã rồi chưa?
Nhưng mà nhìn số bài thì sẽ thằng bố để lấy cho nên là tè, nó phát triển phụ nữ này thằng bố để lấy à? Ta, ông này nhưng mà nhìn số bài thì phát triển phụ nữ này thằng bố, ta chẳng chú xem chia sẻ về chia lấy à? Thế nên nhắm nhé để khách chịu nó cho cho phải được chứ mà thôi nhắm nhé chứ không vậy phải được chứ mà thôi nhắm nhé nào này thằng bố là phải được chứ mà thôi nào thằng bố để khách dùng để chụp ảnh được mà chính là phải chứ nhắm nhé được mà
Dạ hôm trước ở ngày thứ 19 thì mình đã học xong 7 điểm luyện tâm, thì là học xong phát tâm Bồ Đề. Sau khi phát tâm Bồ Đề thì chúng ta thực hành điều gì? Thì sau khi phát tâm Bồ Đề mình sẽ thực hành 6 ba la mật. 6 ba la mật, 6 ba la mật ở đây có 6 phần, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Thì ở trong 6 mục này thì đầu tiên mình thực hành bố thí, nên hôm nay thầy sẽ giảng về bố thí ba la mật.
tan chim bay phải thắm bớt là chim bay phải được chim bay là mà chim bay là cái mà ta có cái gì rồi sum nhỉ tan chim bay phải chơi rồi chim bay là sum rồi đúng
À, dạ. Nên đầu tiên mình có thể theo dõi sách ở trang 237 sách giải thoát trong lòng tay à, quyển số 2. Thì đầu tiên nói về bố thí mình có 3 loại bố thí à, là số.
không chim bay là sum nhỉ tôi đảm bảo là thắm bớt chim bay sum thì khác cái này sống sự đảm bảo là thắm bớt là đi rồi mà sáng sinh thì chim bay chui thì chim bay mi chui thì chim bay sum rồi mà
Dạ mình có 3 loại bố thí ở đây. Đầu tiên đó là tài thí, thứ hai đó là pháp thí, và thứ ba đó là vô ý thí.
đúng không? Thắng bút là sáng sinh cái chấm ba sư tâm nam dương ngọc tu chân là thế à? Thế tu chân tu sáu mươi khăn là cái sáng sinh cái chấm ba thế. Thế nên chú cái chấm ta này chú cái chấm ba sư tâm bảo là chú cái thế à? Chú cái chấm ba thế đó. Thế nên mấy chú cái chấm ba sư tâm mấy sinh viên cái sơ đáp tài chỗ đó sơ đáp tài thế mấy chú cái chấm ba thế đó.
Dạ, đầu tiên nói về tài thí là ví dụ như là mình bố thí mình cho người khác quà cát hay là của cải, tài vật mình gọi là tài thí. Chữ tài thí là trong chữ tài Phật mình cho đồ đạc của cải, thì cái đó gọi là tài thí. Thứ hai là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là mình nói những điều hay lẽ phải, mình chia sẻ giáo pháp đến người khác để cho người khác được hiểu, thì cái đó là pháp thí. Thứ ba là vô ý thí. Vô ý là chữ tiếng Hán, vô ý có nghĩa là không sợ hãi. Vô ý thí nghĩa là cho người khác cái sự không sợ hãi, có nghĩa là mình bảo bọc che chở cho người khác, mình bảo vệ cho người khác, cái đó là vô ý thí.
Generally, when you look at the giving practice, now generally when you look at the giving practice, normally people think giving means the giving of the things, foods and the money. But that they are the more than that. Not only the food and the money, you can give the when you save the someone's life. That also the giving practice. And the best giving practice is giving the Dharma or giving the right advice. That is the best of the giving practice.
Dạ, thông thường mình nghĩ đến bố thí, mình nghĩ đến việc thực hành bố thí thì có thể mình nghĩ là mình có thể bố thí tiền bạc hoặc là của cải hoặc là thức ăn, thực phẩm vân vân, cái đó là bố thí. Nhưng mà theo quan điểm của đạo Phật thì bố thí còn mình còn có thể có nhiều hình thức bố thí hơn là thức ăn với lại tiền bạc của cải. Bên cạnh đó mình có vô ý thí. Vô ý thí là cho người ta khác cái sự sự hết sợ hãi, có nghĩa là mình bảo vệ che chở hoặc là mình cứu mạng của người khác, thì cái đó là vô ý thí. Hình thức cao nhất và nhiều công đức nhất của bố thí đó là pháp thí. Pháp thí đó là mình dạy dỗ người khác điều hay lẽ phải, mình khuyên răn người khác điều hay lẽ phải để làm điều đúng, không làm điều sai, cái đó là pháp thí.
So normally there are the lots of the difference of the giving practice. Okay.
Dạ, nên nói về pháp thí thì có rất là nhiều hình thức, dạ con xin lỗi, nói về bố thí có rất là nhiều hình thức bố thí sâu rộng khác nhau.
Okay. Now here the when you're doing the giving practice, the most important thing is that when you're doing the giving practice, most important thing is that you need the right motivation. Whenever you give something, things that after you keep doing the giving practice, think that may you and all the sentient beings get liberated from samsara and again achieve the Buddha. Okay.
Dạ, cho dù là mình thực hành một loại bố thí như thế nào thì cái nền tảng của bố thí là động cơ. Cái động cơ mình thực hành bố thí nó rất là quan trọng. Cho nên lúc nào mình thực hành bố thí thì hãy có động cơ nghĩ rằng mình mong cái việc bố thí này sẽ giúp cho bản thân mình và tất cả mọi chúng sanh đều sẽ hết khổ và đều sẽ thành Phật hết. Hãy lấy đó làm động cơ để thực hành bố thí.
Đúng không? Ngon thì cũng không được cái chung rồi. Thằng mà chim bá sẽ cho đúng không? Chim mà mình ngon thì cũng được. Rang cái chim bá tăng là thằng rang cái chim sinh chết làm cái tung anh để cho nên sáng giờ chúng mà thôi tụi mà đi cha so na xin nên chim bá để cho rang cái thế cũng không cái chim bá tăng mà chết ta thế cũng không cho nên mình chim bá tăng mà như là phim mà sẽ chơi bao
Cho nên nền tảng của bố thí đó chính là động cơ, cái động cơ đó rất là quan trọng, nên bất cứ cái việc bố thí nào chúng ta hãy dựa trên động cơ tốt, đó là hãy mong muốn cho mình và tất cả chúng sanh đều hết hết khổ và đều thành Phật, thì đó chính là động cơ tốt của việc bố thí. Nếu mà mình cùng bố thí một 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 loại, ví dụ mình bố thí một một phần quà, mình cùng làm một phần quà đó, thì giữa một người có động cơ tốt này và một người không có động cơ, thì cái công đức của việc bố thí mang đến nó cũng sẽ khác biệt rất là nhiều. Cho nên đây chính là phần thầy giải thích về bố thí.
Now, generally, when the Jimba deliver, generally, when you are giving practice, is the actually the when you think to give something, you already start with the practice of the giving practice, right?
Cho nên là trong tất cả mọi pháp hành thì cái phần mà bắt đầu, nghĩa là bước bắt đầu thực hành pháp, nó dễ nhất chính là thực hành bố thí.
Okay, now the things like that. Okay, now the when you even the you can practice that when you're eating the food. When you're eating the food, also you think that you're giving the, all those foods to the bacteria and the in the which are remains in your body. Even you eat the food, you can practice with the giving practice.
Và thậm chí khi mình chúng ta ăn ăn uống thì mình cũng có thể nghĩ rằng cái phần thức ăn đó mình ăn uống vào cũng sẽ bố thí cho các cái sinh vật, các cái ký sinh, các cái vi khuẩn ở trong cơ thể của mình. Thì nếu nếu mình nghĩ như vậy thì đó cũng gọi là thực hành bố thí.
Okay, Dirava, Jimbatiche. Now, check Meju Bijo, check Jimbatan, there is one Meju Bijabadrava. Meju Bijamas is a mala Migu sort of Yaki, and another to Selutanaya Jorma, or the Meju Bijabadrava.
Dạ, cái nữa đó là vô ý thí. Vô ý thí có nghĩa là như hồi nãy giải thích, đó là cho đi cái sự hết sợ, thì cho đi sự hết sợ nghĩa là bảo bọc, che chở, bảo vệ. Ví dụ mình phóng sinh, mình cứu một con cá, hoặc là mình cứu một con vật nào đó khỏi cái chết, thì đó gọi là vô ý thí.
Now you the jiva sum dice tan di o the jiva dal jiva sum cha da da mala so now even the magic which but your was in jiva so cha da the jiva pa ma se an jiva de ten de yo chambo re
Nên phần vô ý thí này, nếu mà mình thực hành để mình bảo vệ người khác, cho người khác, cứu người khác khỏi cái chết đó, thì cái công đức mình có được rất là lớn, là sự.
Now I will ask you the one question, okay?
Dạ, thầy hỏi lớp học một câu hỏi.
When you see the very hungry dog, okay, dog is dying with the hungry, okay? If you catch the fish and the feed for the dog, it that's the giving practice.
Dạ, nếu mà mình thấy một con chó nó cực kỳ đói, nên bây giờ mình thương con chó đó, rồi mình bắt một con cá cho con chó đó ăn, để cứu con chó đó không bị chết đói, thì cái hành động đó có phải là bố thí không ạ?
Đi kiểu ở đây, mình kiểu ở đây.
Dạ, cái này gọi là hành động đó là thiện hay là bất thiện ạ?
Đi chim bay về bên đi đà nhà chú kêu chết rồi nó
Dạ, mình bắt một con cá đem cho con chó ăn thì cái hành động đó là thiện hay là bất thiện? Nó có phải là bố thí hay không?
đi kêu hóa đi đồ khá đi đồ đi qua đi đồ
Dạ là nó hành động đó là thiện hay là ác à?
à ta chưa nói được ok now you have to show me the hand sign ok. If you feel that is virtue and a giving practice, just show me the one finger, okay? If you feel it is not a virtue, then show me the two finger, okay?
Dạ, thì
Like this or one finger, okay?
đối với hành động đó, nếu mà ai nghĩ nó là thiện thì đưa một ngón tay, ai nghĩ đó là bất thiện, ai nghĩ đó là ác thì đưa hai ngón tay. Mình trả lời bằng cách mình đưa ngón tay trả lời thầy.
Okay, yeah. Thay nên cho nên chữ xem của ta đây là you have to know the one thing.
Dạ, nên ở cái hoàn cảnh này, ở cái tình huống này, mình hiểu như thế này.
Now in this what I give you the things and example in here there are the two kind of the action when you
Nên
are the catching the fish is a non-virtue and the giving to the dog it's a virtue there's a two action okay
dạ, trong một cái công việc mình làm, một cái quá trình đó đó, nó có hai hành động ở trong đó lận, cho nên mình phải tách biệt ra. Cái việc mà đi bắt một con cá, cái đó là bất thiện à. Còn cái việc mà đem cái gì đó cho con chó ăn á, thì cái đó sẽ là thiện à. Nên ở trong toàn bộ cái quá trình đó, nó có hai hành động lận.
Am I clear?
Dạ, ở phần này mình hiểu không ạ?
Now I will make a little bit more,
Giờ thầy sẽ đặt ra một cái tình huống phức tạp hơn một tí.
If you give the dog the live fish,
Dạ, nếu mà mình cho một con chó, một con cá còn sống,
It's a virtue or non-virtue, or it's a both.
như là mình bắt một con cá đang còn sống, mình cho con chó ăn á, thì hành động đó
You see the very hungry dog, and that you just keep
mình thấy một con chó nó cực kỳ
live
đói và mình tìm một con cá đang còn sống cho con chó ăn, thì hành động đó là thiện hay là bất thiện?
No, it's a virtue
Dạ, hành động đó là thiện hay là bất
non-virtue. Now, this kind of action, it's a very important to look in the motivation, okay?
Dạ, với mỗi hành động như thế, mình quan trọng là mình cần phải nhìn vào cái động cơ của hành động.
When you're giving the live fish, if you feel that if you don't care the life of the fish and the, if you throw the fish to the dog, that will become the killing, action of the killing.
Dạ, khi mà mình cầm con cá trên tay, mình trong tâm mình không quan tâm là con cá nó có sống hay chết, có nghĩa là mình cho con chó ăn rồi, mình cũng không không đếm xỉa gì tới mạng sống của con cá đó, thì hành động đó gọi là sát sinh, là sát sinh đối với con cá.
If you have a normal feeling and the thinking that motivation, you are just thinking to feed the dog and you just throw the fish. You didn't even have the aware of the life of the fish. You are not aware and you just want to feed the dog and you don't want to let the dog die by the hunger. So if you throw the fish, then it will become the giving practice. Okay? It's very much depend on your motivation.
À, nhưng mà lúc mà mình đang cầm một con cá cho con chó ăn á, thì trong trong tâm của mình chỉ nghĩ đến chuyện là mình phải kiếm một cái gì đó cho con chó nó ăn, bởi vì con chó nó đói quá rồi, không ăn nó sẽ chết. Trong tâm của mình cũng không hề có sự nhận biết là con cá kia nó còn sống hay là nó chết. Mình nghĩ là nó đã chết rồi á, thì đối với cái hành động đó nó sẽ là thiện, và nó chỉ đơn thuần là chuyện là mình đem một cái gì đó đi cứu một con chó nó đang đói thôi à, thì nó sẽ là thiện. Cho nên nó phụ thuộc hoàn toàn vào động cơ của mình lúc thực hiện hành động đó là sao.
Like an example, okay, when you eat the medicine, do you know that it kill the bacteria in our body?
Dạ, lấy ví dụ khi mình uống thuốc, mình bị bệnh bởi uống thuốc á, trong trong cái tâm của mình có nghĩ là uống thuốc để giết vi khuẩn trong cơ thể không?
Eating the medicine is killing a bacteria.
Cho nên là mình có nghĩ là cái việc mà mình uống thuốc để khỏi bệnh á, cái việc đó là thiện hay là bất thiện? Mình có nghĩ đó là sát sinh không ạ?
It's very much depend on your motivation. If you have the motivation to kill your bacteria and eat the medicine, then it will become the killing. If you eat the medicine to heal yourself, then it won't consider as killing. It very much depends on your motivation.
À, cho nên phụ thuộc vào động cơ của mình. Nếu mà mình uống thuốc với cái tâm mình nghĩ rằng động cơ mục đích của mình là để giết vi khuẩn ở trong cơ thể, thì với động cơ đó nó sẽ thành cái việc sát sinh. Còn nếu mà trong tâm mình chỉ nghĩ là uống thuốc là để chữa lành cơn bệnh thôi, thì cái việc uống thuốc đó nó không phải là sát sinh à, nó hoàn toàn phụ thuộc vào động cơ của mình.
Am I clear?
Mình rõ tình huống này không à? Dạ, cho nên làm tất cả mọi hành động của mình khi mà phân biệt thiện hay là bất thiện, mình phải hoàn toàn mình dựa vào động cơ thực hiện hành động đó.
Now I have the one third question. Okay, if you kill the fish accidentally, okay, you just throw the stone and the stone went and they hit the fish and if you kill the fish, is that the non-virtue award?
Dạ, bây giờ thầy đưa ra một tình huống thứ ba là nếu mình vô tình mình ném một hòn đá trúng một con cá, và con cá đó nó vì hòn đá trúng nó cho nên nó chết đó, thì hành động đó có phải là sát sinh không?
Have no intention and motivation to kill the fish, no?
Dạ, mình không cố ý giết con cá nhưng lỡ ném hòn đá trúng con cá khiến nó chết đó, thì có phải sát sinh không ạ? À?
Okay. Okay, if you feel this it's a sin, just show me the one finger. Okay, if you feel it's not a sin, show me the two finger. Okay.
Dạ, ai nghĩ là ác á, thì mình đưa một ngón tay, ai nghĩ đó là thiện, dạ ai nghĩ không phải là ác á, thì mình đưa hai ngón tay.
Which sin để say the mother say.
Since Marie, dù
Okay, now you comes. Okay, so yeah, okay. So now, okay. So now the how goes on order that now the things is very much depend. These are the in the Buddhism, the sin and the virtue, non-virtue very much depends by the motivation. Okay.
Dạ, cho nên ở trong quan điểm của đạo Phật, một cái hành động được xác định đó là thiện hay ác thì dựa vào động cơ là chủ yếu, cho nên mình phải xem động cơ để xác định được hành động kia là thiện hay ác là số.
Do you remember last time you studied the 10 non-virtue, no?
Dạ, mình có nhớ lúc mình học ở phạm vi nhỏ, lúc mà học về các nghiệp đen với các nghiệp trắng không ạ?
Remember? Yeah.
Dạ, mình còn nhớ không ạ? 10 nghiệp đen với 10 nghiệp trắng.
Okay, now I'll ask the one question, okay?
Dạ, bây giờ thầy sẽ hỏi một câu hỏi.
Drinking the alcohol is a non-virtue. Do you see that in the 10 non-virtue is there the drinking the alcohol?
Dạ, ở trong 10 cái nghiệp đen đó đó, nghĩa là 10 nghiệp bất thiện, 10 nghiệp ác đó, mình có thấy có cái nghiệp nào là uống rượu? Uống rượu có phải là ác nghiệp không? Có không ạ?
If you feel that drinking the alcohol is the 10 non-virtue, if they say drinking the alcohol, just show me the one finger, okay? If there is no drinking the alcohol in the 10 virtue, non-virtue, then show me the two fingers, okay?
Dạ,
You're
vậy.
not joking in that.
Dạ, nên thầy nói rằng nếu mà ai nghĩ rằng ở trong 10 ác nghiệp á có cái ác nghiệp là uống rượu là ác nghiệp á thì đưa một ngón tay. Rồi ai mà nghĩ rằng ác nghiệp không phải là à, con xin lỗi uống rượu không phải là ác nghiệp á thì mình đưa hai ngón tay.
Chẳng thua thì mình kêu chuyện nào yên nó dùng chiếc tiền rồi chẳng thua thì mình kêu chuyện nào mẹ nó dùng như tiền
Dạ, cho nên là ai nghĩ là ở trong 10 ác nghiệp kia có uống rượu thì mình đưa một ngón tay. Trong 10 ác nghiệp mà không có uống rượu, mình đưa hai ngón tay.
chẳng thua thì yêu mà rồi mình kêu chuyện nào yêu mà rồi.
Dạ, ai đưa hai ngón tay là đúng mà. Mình xem lại bài học đi, ở trong 10 ác nghiệp kia đâu có cái điều nào là uống rượu. Uống rượu đâu phải là ác nghiệp đâu.
Nhưng chẳng thua thì mình kêu chuyện nào nếu mà.
Dạ, mình xem lại bài ở trong 10 ác nghiệp kia không có cái ác nghiệp nào là uống rượu cả.
Rồi. Trong tôi thì mình có chuyện nào thì có thể không mà bạn.
Dạ, thầy hỏi là có không à, mình xem lại bài cũ xem có không à.
Đúng không? Ta thì bạn. Now the drinking the alcohol is allowed or not? Not allowed it. Drinking the alcohol is a sin or not? It is not a sin, but it is not allowed. But if you drink the alcohol, then you will go on a kill, then you will steal, then you will do the lots of wrong things.
Dạ, cho nên ở đây mình phải phân biệt được là nó là cái việc làm đó là thiện hay ác, đó là thứ nhất. Thứ hai đó là việc đó có nên làm hay là không. Hai cái điều kiện này là hai điều kiện hoàn toàn khác nhau ạ. Đầu tiên mình nói là uống rượu nó không phải là ác nghiệp, uống rượu nó không phải có gì xấu, nó không phải là ác nghiệp, nhưng mà mình không nên uống rượu. Bởi vì sao? Bởi vì uống rượu rồi mình sẽ phạm ác nghiệp, cho nên không nên uống rượu. Đây là hai cái điều kiện khác nhau.
You got it?
Dạ, mình hiểu hai cái tình huống này không ạ?
Yeah. So drinking the alcohol is allowed it or not allowed it? It's not allowed it, okay?
Dạ, cho nên mình nếu hỏi rằng có nên uống rượu hay không, mình sẽ trả lời là không nên uống rượu.
So now the drinking the alcohol is a non-virtue or a sin. It is not a sin and non-virtue. Because the drinking, it is a drinking the alcohol is a not a non-virtue. Because the non-virtue comes when you hurt someone. When you're drinking the alcohol, you're not going to hurt anyone. Number one. Drinking the alcohol itself will not bring any suffering. Lots of the non-virtue is a, which can bring the suffering. That is a non-virtue. Okay?
Dạ, thì đầu tiên nói là có được uống rượu hay không, trả lời là không được uống rượu. À, tại sao không được uống rượu? Tại vì nếu mà uống rượu mình say xỉn rồi á, mình không có tự chủ được, mình sẽ phạm phải ác nghiệp, cho nên trả lời là không được uống rượu. À, còn bản thân uống rượu có phải là ác nghiệp hay không thì trả lời là không, uống rượu không phải là ác nghiệp. Tại vì sao? Tại vì bản thân một hành động nào đó mình gọi là ác nghiệp là nếu mà nó gây tổn hại cho người khác. Cái chuyện uống rượu nó không có gây tổn hại cho ai cả. Mặt khác, bản thân cái việc uống rượu nó không có khiến cho mình bị khổ đau. Uống rượu xong bị say say rồi tỉnh lại thì không có bị khổ đau gì hết. Nhưng mà cái việc uống rượu nó sẽ dẫn tới mình phạm phải những hành động khiến mình bị khổ đau về tương lai. Có nghĩa là uống rượu nó khiến mình tạo ác nghiệp rồi khiến mình khổ đau. Cho nên không được uống rượu, mình phải phân biệt được những tình huống này.
Am I clear?
Thầy hỏi mình có rõ về về phần này không ạ? À?
Okay. Now don't think that you can drink the alcohol, okay?
Cho nên thầy nói là sau cái phần giải thích này đừng nghĩ là mình có thể uống rượu mà không có bị gì hết.
Always tell that if you don't drink the alcohol, you should not drink this one sip of the alcohol. If you drink the alcohol, at least drink the two or three bottles of the alcohol, okay?
Thầy nói là nếu mà mình đã quyết định là không uống rượu thì không uống một giọt rượu, nếu mà đã quyết định uống rượu thôi rồi thì uống luôn vài chai luôn, không có nên uống ít.
Okay. If you still don't go and steal little little money, okay. If you start to steal, if you don't steal, then even the you should not steal the one small things. If you steal, don't go and steal small small things. Just steal the whole the country, okay. Then you will become a king.
Tại nói nếu mà mình không uống rượu thì mình không uống luôn, nếu mà uống rồi thì mình uống luôn vài chai, đừng uống ít. Nếu mà mình đã quyết định là không trộm cắp rồi thì một vật nhỏ mình cũng không lấy, còn nếu mà quyết định đã trộm cắp rồi thì mấy cái nhỏ nhỏ xoàng xoàng đó mình lấy làm gì, mình kiếm cái nào lớn lớn mình lấy cho nó đáng đó. Mình có thể trộm nguyên cả đất nước luôn, ai mà cướp được cả một đất nước thì sẽ lên làm vua.
Okay, so that's why the always there is no middle way. Okay, there is no middle way.
À, cho nên nói đến cái chuyện mà giữ giới luật này thì mình không có chọn cái đường trung đạo để mình đi.
Drink the alcohol or not to drink the alcohol. Okay, if you start to drink a two, three bottles. Okay, as much as you can. Okay, just don't go drink and one cup or two cup. Okay, if you don't drink, don't think the even the small drop of the alcohol. Okay.
À, nên nếu mà nói đến chuyện uống rượu á, một là uống, hai là không uống. Nếu mà uống thì uống cho thật nhiều, đừng có uống ít ít. Còn nếu mà đã không uống rồi thì một giọt thôi mình cũng không uống.
Clear, no? Okay. Hết đi cho là sử dụng
Cho nên đó là bố thí ba la mật, và sau bố thí mình sẽ đến trì giới ba la mật.
sử
Và trì giới ba la mật này thì cũng có ba loại ạ.
dụng để lấy sử
Ba loại này ở trang 244 có ba loại giới. Thứ nhất đó là giới chế ngự những hành vi bất thiện.
nhiều chưa tổng biệt sử dụng được.
Giới đầu tiên là giới chế ngự những hành vi bất thiện, hay mình còn gọi là nhiếp thiện pháp giới.
Nhìn chút đồng biệt sử dụng sử dụng bằng khả sử dụng của chuyên đạo của đạo khả chế anh ta thích dụng bằng kaya thì sử dụng.
Nhiếp giới chế ngự những hành vi bất thiện đó là con xin lỗi, không phải là nhiếp thiện pháp giới, đây là biệt giải thoát giới. Biệt giải thoát giới có nghĩa là mình ràng buộc bản thân mình không làm tất cả những điều ác, để chỉ mình ràng buộc bản thân mình không làm tất cả những điều ác, không làm tất cả những điều gây hại người khác. Là sao?
Okay. Now for the hour, first 1 minute, you all close your eye, okay? Just for the 1 minute.
Nhà thầy nói là phía phần sau này thì có một cái bài thực hành nhỏ nhỏ, mình hãy nhắm mắt lại.
As you are the Dharma practitioner, what you are not, what you should not do.
Và trong vòng 1 phút, nhắm mắt lại trong vòng 1 phút và hỏi bản thân mình là một người thực hành Phật pháp thì mình không nên làm gì.
As you are the Dharma practitioner, what you
Mình là một người thực hành Phật pháp thì điều gì mình không nên làm, mình hãy tự hỏi bản thân mình câu đó.
not do. I will leave the 10 second,
Thầy cho mình 10 giây để mình trả lời câu hỏi này.
okay? Okay. What comes into your mind?
Câu trả lời nào ở trong đầu mình ạ?
You can write down, okay?
Mình có câu trả lời nào mình có thể viết vào trong ô tin nhắn để trả lời thầy?
This is the very important. So now to the start the Dhamma practice, at least the you should know that what you cannot do. There are a lot of things you can do.
Cho nên là ở trên trên cuộc sống này thì có rất là nhiều điều mình có thể làm, nhưng mà là một người thực hành pháp thì ít nhất mình phải biết rằng là mình không nên làm gì và mình không được làm gì.
Okay.
Deepa Chemi
Okay.
Chok.
Now the most important thing is that the as a Dharma practitioner, what you cannot do is a 10 non-virtue. Okay, that should always come into your mind. Okay, 10 non-virtue. That is always have to keep in your mind.
Cho nên là một người thực hành pháp thì nếu mà ai hỏi mình rằng mình không được làm gì hoặc là mình không nên làm gì thì câu trả lời đó phải là 10 bất thiện phải hiện lên trong tâm mình ngay lập tức. Là tất cả những gì mà mình tất cả những gì mình được làm á thì mình có thể làm, nhưng mà không được làm thì mình phải biết rằng đó chính là 10 bất thiện, mình không được làm 10 bất thiện. Là sao?
And the Dhamma practitioner, what you can do, what you have to do, there are thousands of the things what you can do. But what you cannot do is a very simple 10 things. Among the 10 non-virtue, the 4 speech non-virtue and the 3 physical bodhicitta. Seven is the most important what you cannot do. Okay, this rule.
Dạ, cho nên là đối với lại bản thân mình, nếu mình nghĩ mình là một người thực hành Phật Pháp thì có rất là nhiều điều mình nên làm, nhưng mà những cái gì mà mình không nên làm thì nó tóm lại chỉ đơn giản là 10 bất thiện mà thôi. Mình không nên làm 10 bất thiện. Ở trong 10 bất thiện thì ba bất thiện trên thân và bốn bất thiện ở trên lời nói, đó là 7 điều quan trọng nhất mà mình không được làm.
But it asks the Dharma practitioner what you should do.
Dạ, vậy thì đối với người thực hành pháp như mình thì mình nên làm điều gì?
Very simple, live happily, okay?
Dạ, thầy nói rất là đơn giản. Điều mình nên làm đó là sống hạnh phúc.
Live strong and happily.
Điều mình nên làm đó là sống mạnh mẽ và hạnh phúc.
Okay, so that thing, okay? So now that not doing the 10 known virtues or what, the bigger virtue point, the student be thumpur and you should don't be student said all that.
Dạ, cho nên khi mà mình biết được về 10 bất thiện đó và mình cố gắng ràng buộc bản thân mình để không phạm vào 10 bất thiện, mình sẽ có cái giới, thì cái giới đó chính là giới chế ngự những hành vi bất thiện, là loại giới đầu tiên ở trong ba loại giới này.
So first, as the Dharma practitioner, what is the basic practice and the most advanced practice is the same, not engaging in the 10 non-virtue, okay?
Dạ, cho nên nền tảng của một người thực hành pháp, cho dù người thực hành pháp đó là sơ cơ, nghĩa là người mới bắt đầu, hay là một người thực hành pháp đã cao thâm á, thì nền tảng vẫn giống như nhau, đó là không làm những việc bất thiện, đó là không làm, không phạm phải 10 bất thiện. Là so.
It's a clear? Am I clear?
Dạ, ở phần này thầy hỏi lớp mình có rõ không à?
Yeah, now clear. Now you have to practice, okay?
Dạ, nên nếu rõ rồi thì hãy thực hành giống như vậy. Cho nên giới đầu tiên đó là giới chế ngự những hành vi bất thiện. Loại giới thứ hai đó là giới tích tập tất cả điều lành. Yeah, giới tích tập tất cả những điều lành đó là mình hãy cố gắng nỗ lực để làm tất cả những việc thiện, tất cả những việc lành. Thì đó là ý nghĩa của loại giới này. Yeah, mình nghĩ xem việc thiện nào là việc thiện lớn nhất. Dạ, việc thiện lớn nhất là gì Dạ, việc thiện lớn nhất đó là mình nghĩ mong muốn xua tan đi đau khổ cho người khác, đó chính là việc thiện lớn nhất.
So that's why the best practice as the Dharma practice, the best way of the thinking is that the thinking the all the me, the all the sentient beings get liberate from the samsara, liberate from the suffering. This is the one attitude or mental attitude you always have to carry as you are the Dharma practitioner.
Yeah, cho nên cái việc cái suy nghĩ mà mang đến cho mình thiện, công đức thiện nhiều nhất, đó chính là suy nghĩ mong cho tất cả mọi chúng sinh, mong suy nghĩ xua tan đau khổ cho tất cả mọi chúng sinh. Thì với bất kỳ một cái hành động thực hành pháp nào, mình mang được cái suy nghĩ đó thì sẽ mang đến một cái công đức thiện rất là lớn. Dạ, cho nên với bất kỳ một cái pháp thực hành nào của mình, hãy dựa trên nền tảng là mong cho tất cả mọi chúng sinh đều thoát khỏi mọi đau khổ, thì tất cả mọi việc thực hành pháp của mình đều sẽ mang đến công đức rất là lớn. Là so.
Even the whatever the okay, this is the that is chudim sumchis wa chudim yiru be.
Yiru yinzi la. Cho nên cái suy nghĩ mong muốn xua tan đau khổ cho tất cả mọi chúng sinh, đó là một cái suy nghĩ mang đến công đức thiện lớn nhất. Nên ngoài cái suy nghĩ đó, khi mà mình gặp một cái chúng sinh nào đó, thì ngoài cái suy nghĩ xua tan đau khổ cho chúng sinh đó thì không còn một cái suy nghĩ nào mà có thể mang được nhiều thiện hơn như thế.
Dạ, đúng
dạ, mình hiểu phần này không ạ? Dạ, mình có hiểu phần này không ạ?
Okay, let me tell you the one example, okay?
Dạ, thầy kể một ví dụ như thế này.
There is one meditator, and he was in meditating. Huh?
Dạ, có một thiền sư đang ngồi thiền.
And whenever he pray, he used to pray like this. Khom magas amichiyo sarva niti mato he semje kham jitu men to sho usko bolam dijo gore love.
Dạ, có một vị thiền sư đang ngồi thiền, mà vị này ngồi thiền cái chỗ mà chỗ gần của vị đó có một người thường hay lui tới, mà người đó vị thiền sư này không có thích, nên vị thiền sư lúc mà ngồi thiền thì hãy cầu nguyện như thế này: trừ cái ông đó ra thì tất cả mọi chúng sinh khác tôi đều mong cho họ được hết đau khổ và được an vui. Dạ, cho nên thầy nói là nhiều khi mình cũng có thể mình làm giống tương tự giống như vậy à. Lỡ mình có ghét hai ba người nào đó thì mình có thể cầu nguyện là trừ hai ba người đó ra thì tất cả những chúng sinh còn lại tôi cũng mong cho họ hết đau khổ và được hạnh phúc.
Yeah, don't tell me that you don't have a person whom you dislike, okay?
Dạ, nhưng mà mình đừng có nói với thầy đó là trên đời này mình không ghét ai hết, mình đừng có nói với thầy câu đó. Dạ, cho nên là giới tích tập tất cả điều lành ở đây nó bao gồm cái chuyện là nghĩ cho tất cả mọi chúng sinh đều hết khổ và được hạnh phúc. Nó bao gồm cả những người mà mình ghét, kẻ thù của mình cũng nghĩ cho họ được hết đau khổ và được hạnh phúc. Dạ, bây giờ mình thử nhắm mắt lại rồi mình đếm xem mình có bao nhiêu người mà mình không ưa, mấy bao nhiêu người mình ghét à. Dạ, bây giờ mình nhắm mắt lại mình đếm xem là mình ghét bao nhiêu người, rồi mình đố kỵ với bao nhiêu người, vân vân. À, mình có tổng cộng bao nhiêu người à? Dạ có không ạ? Mình đếm. À, cho nên là bây giờ mình đếm được bao nhiêu người đó, mình hãy nhớ mặt họ. Xong rồi cứ mỗi một lần mình cầu nguyện thì mình hãy cầu nguyện rằng mong những người đó đều hết khổ và được hạnh phúc. Nếu như làm được như vậy là mình thực hành giới tích tập tất cả điều lành.
Then when you practice like that, first moment, it's really very uneasy for you because of your ego. That's the main reason.
Dạ, cho nên là khi mà mình thực hành như vậy, những cái lúc đầu mình thực hành rất là khó cho mình. Tại vì sao? Tại vì cái bản ngã của mình, cái tôi của mình rất là lớn. Cái tôi của mình, cái bản ngã của mình là cái chướng ngại khiến mình không thể thực hành những điều thiện tốt lành đó được. Là sao?
Because of the, your ego, because of the, your hatred, so that's why the, you pray and the meditate, the thinking the person whom you dislike and elaborate samsara makes very difficult.
Dạ, bởi vì bản ngã của mình, bởi vì cái tâm ghét bỏ của mình khiến cho mình khi mà nghĩ về những cái người như thế, mình sẽ rất là khó có thể nào mà mình nghĩ rằng mong muốn cho họ hết khổ và được hạnh phúc, nên khiến cho mình khó thực hành pháp đối với những người như thế.
Okay, there's one interesting question. They asked me that, do I hate
Dạ, có một câu hỏi rất là hay ở phần ở tin nhắn là Rimoche có ghét ai không?
anyone? Actually, I don't think I hate. Sometimes I get angry with the, some student, the stupid students, okay?
Dạ, cái này thầy nói con nói lại là thầy không có nghĩ là thầy ghét ai, nhưng mà thỉnh thoảng có mấy học trò mà dốt quá, ngu quá thì thầy cũng hơi bực mình.
The stupid student is the student who tell them what to do and the fully understand and do something different. This is a stupid student, okay?
Dạ, thầy nói là học trò hồi nãy thầy nói là học trò nào mà ngu quá dốt quá thì thầy hơi bực mình. Học trò ngu dốt đối với thầy có nghĩa là thầy bảo cái gì á thì cứ gật đầu nói là vân vân thầy con hiểu hết rồi, nhưng mà sau đó lại làm một thứ hoàn toàn khác thì đối với thầy kiểu đó là học trò hơi bị ngu và dốt.
Okay, yeah, that's the only thing, the stupid students, okay? The person who are not related with me, even they come and they shout and scolded when I never get angry, okay? That is, I don't get it. Only the sometimes I get with the stupid student, okay? That's I get sometimes.
Dạ, thì đối với những người mà thầy không có quen Đến có la có mắng thầy đi chăng nữa thì thầy cũng không có cảm giác gì, cảm thấy rất là bình thường, không có cảm giác gì mà khó chịu hay là ghét họ. Mà đối với một số học trò của thầy mà thầy nói rồi cứ nói là vân vân thầy không hiểu mà lại đi làm một cái chuyện hoàn toàn khác đó, thì đối với thầy hơi ngu hơi dốt, nên thầy hơi bực mình với những loại học trò như vậy.
Person who come and they shout with me and the scholar will really they have no idea of the Dharma. I did not get the Dharma teaching for these people really. That is a it's a very I can understand. The stupid student learn the Dharma, understand the Dharma, and they do the wrong thing. No, that's I mean sometimes a little bit I mean,
Nên đối với những người xa lạ thì thầy hoàn toàn hiểu, đối với một số người họ không có được, không có điều kiện, không có được cơ duyên học được Phật pháp, cho nên không có cái cách nào để mà có thể tiết chế được các cái hành vi của mình cho đúng, nên đôi lúc là những việc sai thì hoàn toàn có thể hiểu được, thầy không hề khó chịu đối với những người đó. Mà đối với lại những học trò khó học Phật pháp rồi, hiểu Phật pháp nhưng mà vẫn làm những điều sai trái thì những học trò đó thật sự là rất là ngu, thầy rất là bực mình với những học trò như vậy.
okay, so now the thing is that okay, now the okay, what you have to do the practice. Now the thing, those person whom you don't and I really feel unhappy with the people and think these people get liberated from samsara. Okay, if you feel little bit uneasy and unhappy to practice it, then very good. It is hurting your negative emotion, negative affliction. Okay, it's a very good.
Dạ, cho nên là bài tập mà khi nãy á, thầy nói là chúng ta hãy nhắm mắt lại, nghĩ đến những người mà mình khó chịu rồi mình ghét họ đó, xong rồi mình thực hành, mình nghĩ, mình mong những người mà mình ghét đó đều được hết khổ và được có được hạnh phúc đó. Nếu mà mình có cái cảm giác khó chịu trong tâm mình đó, thì điều đó rất là tốt đó. Tại vì cái các pháp thực hành này nó đã đánh thẳng vào cái tâm chấp ngã của mình, nó đánh thẳng vào cái bản ngã, cái tâm ích kỷ của mình đó. Thì đó là một cái trải nghiệm thực hành rất là tốt.
Yeah. Okay. So that is all. This is the Gyochu Dugu. That is the Sutum Soma, the same thing with Jigat Sutum today.
Và đó là phần giới thứ hai, đó là giới tích tập tất cả điều lành. Sang phần thứ ba, đó là giới làm lợi ích cho chúng sinh.
Same thing with Jigat Sutum, the Sutum Soma,
Giới làm lợi cho chúng sinh thì ở đây mình phải hiểu đó là mình làm lợi cho chúng sinh thì lợi ích đó là gì?
Some even if you do the very small small, that's everything what the benefit the other teacher are some
Và cho nên cho dù mình làm bất cứ một việc, cho dù là nhỏ như thế nào mà cái việc nó mang một cái lợi ích nào đó cho người khác đó, thì nó đều thuộc vào cái loại giới làm lợi ích cho chúng sinh.
Sometimes in the jungle, when I go to the jungle, I shout and recite a mantra like Om Mani Padme Hum, Om Arabhajanati, like this shout. I feel that all the animals living in the jungle, birds and like that, they never heard the any Dharma in their whole life. I feel like this mantra, when they hear them, Dharma can bless them. That's also the benefit in the sentient being.
Thỉnh thoảng thầy đi vào trong sở thú hay là trong các khu rừng thì đi lòng vòng ở trong đó đọc Om Mani Padme Hum, đọc lớn tiếng lên nè, để cho các con thú, các con sinh vật ở trong đó ít nhất thì trong một lần ở trong cuộc đời cũng có cơ hội được nghe thấy tiếng Phật pháp, cũng nghe tiếng đọc kinh chú, nên sẽ ít nhất cũng sẽ làm lợi lạc cho những cái con thú như vậy. Những cái con thú sống trong các cái khu vực đó thì cả đời có khi không có nghe được tiếng Phật pháp nào. Nếu mình nghĩ mình làm như thế làm lợi cho chúng sinh thì các hành động đó nó sẽ thuộc vào trong giới làm lợi cho chúng sinh này. Là sự.
Vietnam very good, no? You can say either for no?
Thầy nói Việt Nam tiếng Việt mình có một cái câu rất là hay, đó là A Di Đà Phật, trong mọi tình huống đều có thể sử dụng được.
anytime. So, đi rồi ta cũng chưa có chỗ để rồi ba. Ai đã phải là cứ xong rồi, ô, ta tele sang chơi ba, mình cứ chăm chú mà xuống, xong, thỉnh thoảng chơi xong rồi ta nó sinh chơi thì chơi, sử dụng năng lượng, ta,
Nhờ cho nên khi mà mình nói chuyện với người khác trong bất cứ tình huống nào, mình nói A Di Đà Phật, A Di Đà Phật đó là mình mong muốn cho người khác có được sự gia trì của Phật A Di Đà, hoặc là mình có thể gặp được Phật A Di Đà, vân vân á, thì đó là những cái động cơ rất là tốt. Thì nếu mà mình có cái suy nghĩ đó, có động cơ đó, tức là mình đang thực hành giới làm lợi cho chúng sinh.
But now I always tell you that Ayyadhafa, you can say but hello for Ayyadhafa. Thank you for Ayyadhafa. Sorry for Ayyadhafa. You can say that Ayyadhafa for any condition.
Dạ thầy thấy cái từ mà A Di Đà Phật ở trong chùa mình hay dùng rất là hay, có thể dùng trong tất cả mọi tình huống, gặp nhau chào nhau cũng A Di Đà Phật, cảm ơn cũng A Di Đà Phật, làm gì có lỗi xin lỗi cũng A Di Đà Phật, xài chỗ nào cũng được hết.
Even when you call, no, for hello, you can use Ayida Phật.
Dạ, thậm chí là mình nghe máy điện thoại, bình thường nghe máy điện thoại mình bật lên mình nói alo, nhưng mà ở trong chùa các sư thường bật lên là cứ A Di Đà Phật, mình thế bằng chữ alo cũng được.
Kulon chuo chuo ya da samo ta de sim je de chanam chuo chuo san je ba me de chanam chuo chuo sim je de thai je la du da de sim je de chuo chuo
Dạ, cho nên mình thế cái tên niệm tiếng niệm Phật đó cho tất cả mọi tình huống á, thì khi mà mình niệm Phật đó mình đều nghĩ là cầu nguyện cho là cái chúng sinh người mà mình đang nói chuyện có được sự gia trì của Phật A Di Đà, thì đó cái động cơ rất là tốt á. Thì thực hành điều như vậy chính là thực hành giới làm lợi cho chúng sinh.
Được đúng không?
Dạ, mình hiểu phần này không à?
So I think I told you the one time about the Pankaparamita Sutra. Did I tell you that?
Dạ có một lần thầy kể một câu chuyện về kinh Bát Nhã, thầy không biết là lớp mình còn nhớ không?
Pankaparamita Sutra, wherever I go, I carry with the Pankaparamita Sutra. No? So sometimes in the immigration, they will check that. No, sometimes they will, when I put the Pankaparamita, they will open it up and see it. Because Pankaparamita Sutra is like a book and quite ananda thick scripture. No?
À, thì lúc nào thầy đi cũng mang theo một bộ kinh Bát Nhã, thì Bát Nhã cái bộ kinh Tây Tạng nó sẽ là bộ kinh dài mà bọc trong miếng vải á. Thì thầy kể câu chuyện là thầy mang ra đi sân bay, thì mang sân bay thì ở ngoài sân bay các anh hải quan thấy là lạ sẽ muốn mở ra xem, thì khi mở ra sẽ có cơ hội là nhìn thấy được cái bản kinh Bát Nhã, nên thầy cầu nguyện là sẽ có được gia trì từ bản kinh. Là
Did I tell you that story?
à, thầy có kể cho lớp mình nghe câu chuyện này chưa à?
Yeah. So that's my intention is to benefit. They can receive the Buddha's the scriptures, I mean the blessing. This in Jigit
À, cho nên cái động cơ của thầy, mong muốn của thầy là khi mà có ai đó nhìn thấy được bộ kinh Bát Nhã đó thì sẽ có được sự gia trì từ Đức Phật. Nên làm việc gì với cái động cơ mà làm lợi ích cho người khác như thế, thì việc đó chính là mình đang thực hành giới làm lợi ích cho chúng sinh.
Okay, I will show you the Pankaparamita Sutra. Okay.
Dạ, thầy phải cho mình xem bản kinh Bát
This
Nhã.
is the Pankaparamita Sutra, very
Dạ, đây là bản kinh Bát Nhã mà thầy vẫn thường hay đọc và vẫn thường hay mang theo.
Like this and the very holy we consider the very holy and the Buddha's the teaching, the 8,000 verses of Pankaparamita Sutra.
Dạ, đây là bản kinh tiểu phẩm Bát Nhã. Tiểu phẩm Bát Nhã hay còn gọi là Bát Thiên Tụng Bát Nhã, có 8.000 bài bài kệ, như 8.000 bài thơ nói về tánh không Bát Nhã.
Okay. So tanda simje thuje ge chudim dikar de ge jara wasim je sum ta chron thane du da de ti koma maka sam maka sam ne du su sam ta ang jena du du ma ta chev shu du du ma ta chev shu koma ta til el ha ge ta chu nyu mo le ne ya chu ma ta de shu shu ne ge su su nyu mo le ba
Dạ, cho nên là chúng ta tuần này chúng ta hãy thiền về phần bài tập khi nãy thầy nói là hãy nghĩ đến những người mà mình ghét, xong rồi hãy nghĩ cho những người đó hết đau khổ và được hạnh phúc. Và thì lúc mình nghĩ như thế mình có cảm giác hơi khó chịu và cảm thấy rất là không vui, tại vì mình mong muốn cho người mình ghét lại hết khổ và được vui thì mình sẽ lại không vui. Thì cảm giác không vui nó rất là tốt, bởi vì cảm giác không vui đó chính là cái dấu hiệu mà cái pháp thực hành nó đang đánh trực tiếp vào trong cái tâm chấp ngã và tâm ích kỷ của mình, đó là một dấu hiệu tốt. Là sao?
nhưng mà nghe được sự gom là biển ba
Dạ, thì hôm hồi xưa hồi trước thầy có nói lớp thiền đa số.
anh bên này đây kỷ lục từ 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 từ
Lâu rồi. Dạ thôi.
từ từ từ
Ngô sư sư sư. Dạ
từ
hồi xưa thầy, thầy có nói một có dạy cái bài thiền này cho học trò. Thì ở ở có một cái chị học trò người người Hoa, lúc mà nghĩ về những người mà mình ghét đó, thì nghĩ về những người mình ghét như thế, xong rồi bắt đầu nghĩ lan man là tại sao mình lại ghét họ, họ đã làm điều này cho mình, họ làm điều kia cho mình, nghĩ 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 một hồi đó, thì lại càng ghét thêm.
So they told me that the why I'm making the that student or one student lady told me that why I'm making myself unhappy thinking those old people whom I hate.
À, thì lúc đó sau khi thiền như vậy á, thì lại hỏi thầy là tại sao thầy lại cho một cái bài tập mà mình nghĩ về những người mà mình ghét khiến cho mình càng bực mình hơn.
Okay, so now they hear the things or person whom you hate or dislike, and then the second step, think that these all the persons may liberate from the samsara, get liberated from the suffering. Okay, the meditate this week. Okay.
Dạ, cho nên phần thực hành này có hai bước. Mình bước đầu tiên mình nghĩ về những người mình ghét, và bước thứ hai đó là mình nghĩ, mình mong những người đó đều hết khổ và được hạnh phúc à. Là sao?
Okay, clear, no?
Dạ, mình hiểu với phần bài tập không à?
Clear?
Dạ, mình hiểu phần bài tập mà thầy vừa nói không à?
Okay, then this week meditate. Okay, if you feel really it is I'm making yourself as unhappy, then I always stop it. Enjoy, okay? If you when you are meditating and if you feel that making yourself unhappy, not happy with that doing that practice, then I always tell no stop. Okay.
Dạ, khi mà mình thiền như thế, và mình cảm thấy cái việc mà mình nghĩ cho cái người mình ghét á, hết khổ và được hạnh phúc á, nó khó chịu quá, khiến cho mình không vui á, thì lúc đó mình dừng lại, mình không cần phải nghĩ tiếp để khiến cho mình cảm thấy bực mình đâu.
Let me tell you the one example.
Dạ, thầy kể một ví dụ.
Generally that normally, the crocodile animal, I don't like it. I don't know that because crocodile eats a lot of the animals, so innocent animal. I don't like the crocodile. So it's difficult for me, the passion to crocodile. Then I watch the document, some of the documentaries or the clips that how they kill the crocodile. It really helped me so much to generate the compassion toward the crocodile. Now my compassion is getting very strong toward the crocodile.
Dạ thì mình biết con cá sấu mà, thầy nói là thầy không biết tại sao xưa giờ thầy rất là không thích con cá sấu. Ghét thì không có ghét, nhưng mà rất là không thích con cá sấu, là bởi vì con cá sấu ấy nó thường ăn và giết những cái con vật khác ấy. Mình biết như thế nên xưa giờ thầy không có thích con cá sấu. Có một hôm thầy nhìn thấy một đoạn phim tài liệu quay chiếu lại cái quá trình mà người ta bắt một con cá sấu, bắt giết để lấy da cá sấu, nên lúc thầy xem nó thì thầy thấy rất là tội nghiệp và rất là thương mấy cái con cá sấu, nên sau này cứ mỗi lần mà nghĩ về con cá sấu thì thầy có một cái tấm lòng từ bi, nó tự nhiên nó bộc phát, nó sinh khởi cho loài cá sấu và luôn luôn mong muốn cho chúng thoát khỏi những cái đau khổ như thế. Là sao?
So that's why it's very important. Sometimes it's very important to bring the compassion equally to the other sentient beings. If you really want to be the very good Dharma practitioner, no? Sometimes it's just not that easy. Bringing the equal the compassion is not that easy.
À, cho nên quan trọng là chúng ta phải thực hành lòng từ bi, mà còn quan trọng hơn hết là mình phải thực hành cái tâm từ bi đó bình đẳng cho tất cả mọi chúng sinh. Thông thường mình thực hành từ bi, ai thích thì mình thực hành từ bi cho người đó thôi, ai không thích thì mình không thực hành. Đó là không phải là một điều mà người thực hành pháp nên làm. Người thực hành pháp thì nên thực hành tâm từ bi bình đẳng cho tất cả mọi người.
Here's one question about the organ donation, no? After the we die, no?
Ở đây có một câu hỏi là về chuyện hiến tạng sau khi chết, thì hỏi thầy có suy nghĩ như thế nào về việc đó.
Generally, it's very good, no?
Nói chung đó là một chuyện tốt.
But I need a little bit more time to do the research because the, when the organ have to donate immediately after that they have to take out the organs, no?
Dạ, nhưng mà có một số vấn đề mình cần phải nghiên cứu thêm về việc này, tại vì đối với việc hiến tạng thì cái nội tạng nó phải được lấy đi ngay sau khi người đó vừa tắt thở, người chết xong ấy là phải lấy cái nội tạng liền, chứ không thôi nó sẽ bị hỏng. That's
And the Buddhism point of view, even the doctors and the medical, they declare as a death. From Buddhism point of view, it's not a fully death. Still, there is a sum of the consciousness function remains.
Dạ, thì theo quan điểm của đạo Phật đó, thì khi mà người mình tắt thở thì y học sẽ gọi là chết rồi, chết lâm sàng rồi, tắt thở rồi, thì lúc mà bác sĩ nói là chết đó, thì theo quan điểm của đạo Phật thì lúc đó chưa có chết, tại vì tâm thức nó vẫn còn ở trong cơ thể, nó chưa có đi ra ngoài, thì còn những cái vấn đề đó mình chưa có được nghiên cứu rõ ràng.
So I always tell I need a little bit more time to do the proper research and to give this answer.
Dạ, cho nên là đối với lại câu hỏi này, Thì để mà trả lời một cách xác đáng thì cần phải có thêm nhiều nghiên cứu rõ ràng hơn nữa.
Okay. Thank you. Then today we'll stop here. Okay. Now do the practice well. Okay.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn cả lớp và thầy nhắn cả lớp là hãy thực hành bài tập ở trong tuần này.
Okay. If you don't have any person to dislike, then I will tell you one thing.
Dạ, nếu mà mình thực hành mình không tìm được người mình ghét á, thì thầy sẽ mách cho mình một cái bí kíp, một cái bí quyết như thế này để tìm ra mình người mình ghét.
Watch the football game. Okay? You will find the person whom you dislike.
Dạ, mình xem bóng đá thì mình sẽ thích một đội, mình không thích đội bên kia, thì lúc đó mình có người mình ghét.
Okay. Okay, thank you.
Dạ, thầy cảm ơn cả lớp ạ.